7. La Mã Đại Phẩm. 6. Vị tỷ kheo phải kính trọng ai? Rồi Tôn giả Sariputta, trong khi sống một mình, thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sao khởi lên. Vị tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện? Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sao? Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa pháp. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa chúng tăng. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa học pháp. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa định. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa không phóng dật. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Rồi Tôn giả Sariputta lại suy nghĩ như sau: những pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng, vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm được một đồng tiền vàng lớn, thanh tịnh trong sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy, các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống một mình thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sao khởi lên nơi con? Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện? Rồi bạch Thế Tôn: con suy nghĩ như sao? Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa pháp, chúng tăng học pháp, định không phóng dật, tiếp đón thân tình để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Rồi bạch Thế Tôn, con lại suy nghĩ như sao? Những pháp này trong ta đã được thanh tịnh, trong sáng. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm được một đồng tiền vàng lớn thanh tịnh, trong sáng. Người ấy suy nghĩ như sao? Ta hãy đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng, như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy, các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Lành thay, lành thay. Này Sariputta, tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư, có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Này Sariputta, tỷ kheo cung kính, tôn trọng, sống nương tựa pháp, chúng tăng, học pháp, định không phóng dật. Này Sariputta, tỷ kheo cung kính, tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình, có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt đầy của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sao? Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư sẽ cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, vị ấy cũng không cung kính pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp sẽ cung kính chúng tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, vị ấy cũng không cung kính chúng tăng. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, sẽ cung kính học pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, vị ấy cũng không cung kính học pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, sẽ cung kính thiền định, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, vị ấy cũng không cung kính thiền định. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, sẽ cung kính không phóng dật, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, vị ấy cũng không cung kính không phóng dật. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính không phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón thân tình. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư sẽ không cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, vị ấy cũng cung kính pháp. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp sẽ không cung kính chúng tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, vị ấy cũng cung kính chúng tăng. Bạch Thế Tôn, chắc chắn vị tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, sẽ không cung kính học pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, vị ấy cũng cung kính học pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, sẽ không cung kính thiền định, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, vị ấy cũng cung kính thiền định. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, sẽ không cung kính, không phóng dật, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, vị ấy cũng cung kính không phóng dật. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng dật, vị ấy cũng cung kính tiếp đón thân tình. Bạch Thế Tôn, với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này Sariputta, lành thay, này Sariputta. Với lời nói vắn tắt này của ta, thầy đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sariputta, thật vậy, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, sẽ cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào không cung kính bậc đạo sư, vị ấy cũng không cung kính pháp. Này Sariputta, vị tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình. Sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính không phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón thân tình. Này Sariputta, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư sẽ không cung kính pháp. Sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, vị ấy cũng cung kính pháp. Này Sariputta, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình. Sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng dật, vị ấy cũng cung kính tiếp đón thân tình. Này Sariputta, lời nói vắn tắt này của ta, ý nghĩa cần phải được thấy một cách rộng rãi như vậy. 7. Sự tu tập. Này các tỷ kheo, tỷ kheo không chí tâm trong sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bốn chánh cần, không có tu tập bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu tập bảy bồ đề phần, không có tu tập thánh đạo tám ngành. Dĩ như, này các tỷ kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nắm đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách. Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn, mong rằng những con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sinh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy không có thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sinh ra một cách an toàn. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà mái ấy không được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nắm một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo không chú tâm trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ. Không có tu tập thánh đạo tám ngành. Này các tỷ kheo, tỷ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, dầu cho không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập bốn chánh cần, có tu tập bốn như ý túc, có tu tập năm căn, có tu tập năm lực, có tu tập bảy giác chi, có tu tập thánh đạo tám ngành. Dĩ như, này các tỷ kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà mái. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nắm một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng các con gà của ta với chân, móng và đỉnh đầu, hay dưới miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy có thể dưới chân, móng và đỉnh đầu, hay dưới miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an toàn. Vì cớ sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, 8, 10 hay 12 trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo sống chú tâm tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập thánh đạo 8 ngành. Dĩ như, này các tỷ kheo, một người thợ nề hay đệ tử người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thì giấu các ngón tay và giấu ngón tay cái, người ấy không có thể biết được như sao. Hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng người ấy biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa. Cũng vậy, này các tỷ kheo chú tâm trong sự tu tập không có biết như sao. Hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. Dĩ như, này các tỷ kheo, một chiếc thuyền đi biển có đầy đủ cột buồm và dây buồm bị mắc cạn 6 tháng do thiếu nước trong mùa đông. Các cột buồm và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng. Cũng vậy, này các tỷ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và mục nát. 8. Lửa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo. Trong khi đang đi trên con đường, Thế Tôn thấy một địa điểm, một nhóm lửa lớn đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Thế vậy, Ngài bước xuống đường và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, dưới một gốc cây. Ngồi xuống, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các thầy có thấy nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn không? Thưa có, bạch Thế Tôn, các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn, ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay ôm ấp, ngồi gần, nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát Đế Lị, hay người con gái Bà La Môn, hay người con gái gia chủ? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn. Ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát Đế Lị, hay người con gái Bà La Môn, hay người con gái gia chủ? Khổ đau, bạch Thế Tôn, là ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Ta tuyên bố cho các thầy. Này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy. Này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải sa môn, nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh, nhưng tự nhận sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn cho người ấy ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy. Này các tỷ kheo, người ấy có thể đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào các cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát Đế Lị, hay người con gái Bà La Môn, hay người con gái gia chủ. Như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc gì là tốt hơn? Một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong, lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt xương, da chạm tủy và dừng lại. Hay là nhận sự đảnh lễ của các Sát Đế Lỵ đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, nhận sự vái chào của các Sát Đế Lỵ đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú? Khổ đau. Bạch Thế Tôn, là người lực sĩ với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, da chạm tủy và dừng lại. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, da chạm tủy và dừng lại. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, nhận sự đảnh lễ của các Sát Đế Lỵ đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, như vậy khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ với cây kiếm sắc bén được dầu rửa sạch đập vào giữa ngực, hay là thọ nhận chắp tay vái chào của các Sát Đế Lỵ đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay gia chủ đại phú? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn. Thọ nhận chắp tay vái chào của các Sát Đế Lỵ đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú? Khổ đau. Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với cây kiếm sắc bén được dầu mỡ rửa sạch đập vào giữa ngực. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với cây gươm sắc bén được dầu rửa sạch đập vào giữa ngực. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các tỷ kheo, khi một người ác giới theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thọ nhận chắp tay vái chào của các Sát Đế Lỵ đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, như vậy khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân, hay là hưởng thọ y áo do các Sát Đế Lỵ đại phú, hay Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn hưởng thọ y áo do các Sát Đế Lỵ đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau. Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nêu rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các y áo, do các sát đế lỵ đại phú, các bà la môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường, như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ với cái kềm sắt nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới, hay là thọ hưởng đồ ăn khất thực do các sát đế lỵ đại phú, các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các sát đế lỵ đại phú, các bà la môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường, khổ đau. Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ dưới cái kìm sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào một hòn sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng, đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ, với cái kềm sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng, một hòn sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy và thoát ra ngoài từ phần ở dưới. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy. Này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy. Sau khi tân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các sát đế lỵ đại phú, do các bà la môn đại phú, do các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường, như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay là hưởng thọ giường ghế do các sát đế lỵ đại phú, các bà la môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn. Hưởng thọ giường và ghế do các nhà sát đế lỵ đại phú, do các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường, khổ đau. Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật tốt hơn bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần chưa chết, nhưng không vì nhân duyên ấy. Sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, tánh tình độc ác, sở hành bất tịnh, tánh tình bất tịnh hưởng thọ các giường ghế, do các sát đế lỵ đại phú, do các bà la môn đại phú, hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới và quăng vào một ghè sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Tại đấy, người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước, tự mình nổi lên, tự mình chìm xuống, tự mình đi ngang, hay là hưởng thọ tinh xá do các sát đế lỵ đại phú, các bà la môn đại phú, hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ tinh xá do các sát đế lỵ đại phú, các bà la môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, Bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy vào trong một cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đấy bị nấu sôi, tự mình đi ngang. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỷ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỷ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới, tự mình đi ngang. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỷ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỷ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, hưởng thọ tinh xá do các sát đế lỵ đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường. Như vậy, này các tỷ kheo, khiến cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như sau. Chúng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh của những ai, đối với những người ấy, sở hành như vậy sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn, và sự xuất gia của chúng ta sẽ không có trống không, có kết quả, có thành tích. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Này các tỷ kheo, với ai thấy được lợi ích của mình, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các tỷ kheo, với ai thấy được lợi ích của người, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các tỷ kheo, với ai thấy được lợi ích cả hai, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Thế Tôn thuyết như vậy, trong khi lời nói này được nói lên, có khoảng 60 vị tỷ kheo học máu nóng từ miệng, có khoảng 60 tỷ kheo từ bỏ học pháp và hoàn tục, nghĩ rằng khó làm thay, Thế Tôn, thật khó làm thay, Thế Tôn. Có khoảng 60 tỷ kheo với tâm được giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc. 9. Suneta. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có đạo sư tên là Suneta thuộc ngoại đạo, đã ly tham đối với các dục. Đạo sư Suneta, này các tỷ kheo, có hàng trăm đệ tử. Đạo sư Suneta thuyết pháp cho các đệ tử để cộng trú với thế giới phạm thiên. Này các tỷ kheo, những ai tâm không hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Suneta để cộng trú với thế giới phạm thiên, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, còn những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Suneta để cộng trú với thế giới phạm thiên, khi thân hoại mạng chung, họ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có đạo sư tên là Mugapaka, có đạo sư tên là Aranemi, có đạo sư tên là Kudala, có đạo sư tên là Hathipala, có đạo sư tên là Jyotipala, có đạo sư tên là Araka. Đạo sư Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. Đạo sư Araka, này các tỷ kheo, có hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử cộng trú với thế giới Phạm Thiên. Này các tỷ kheo, những ai tâm không hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Araka để cộng trú với thế giới Phạm Thiên, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, còn những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Araka để cộng trú với thế giới Phạm Thiên, khi thân hoại mạng chung, họ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, ai với ác tâm quở trách, phỉ báng, bảy bậc đạo sư này thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục, được hàng trăm chúng đệ tử đoanh dây, người ấy có tạo ra nhiều điều vô phước không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, ai với tâm quở trách, phỉ báng bảy đạo sư này thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục, được hàng trăm chúng đệ tử đoanh dây, người ấy tạo ra nhiều điều vô phước. Còn ai với ác tâm quở trách, phỉ báng một bậc đầy đủ chánh kiến, cho vậy người này tạo ra nhiều điều vô phước hơn nữa. Vì cớ sao? Ta tuyên bố không kham nhẫn một người như vậy từ trong ra ngoài đối với các vị đồng phạm hạnh. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ không có tâm ác độc đối với các vị đồng phạm hạnh. Này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như vậy. 10. Araka. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có đạo sư tên là Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. Này các tỷ kheo, đạo sư Araka có đến hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử như sau: này Bà La Môn, ít oi là đời sống của loài người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, như giọt sương là đời sống loài người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên nước mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, như bong bóng nước là đời sống của loài người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, con sông trên núi chảy ra, dòng nước chảy nhanh, lôi cuốn theo vật này vật khác, không có sát na nào, không có giây phút nào, không có thời khắc nào nó dừng nghỉ, nó phải chảy tới, cuồn cuộn chảy, thúc đẩy chảy tới. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví như con sông ấy là đời sống của loài người nhỏ bé không đáng kể với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, người lực sĩ tụ lại một cục nước miếng trên đầu lưỡi và nhổ đi không có phí sức. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví dụ với cục nước miếng là đời sống loài người nhỏ bé không đáng kể với người đã sanh không có bất tử. Ví như: này Bà La Môn, một miếng cục thịt được quăng vào một nồi sắt được hâm nóng cả ngày, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví như miếng thịt là đời sống con người nhỏ bé không đáng kể, với người đã sanh không có bất tử. Ví như, này Bà La Môn, con bò cái sắp bị giết, được dắt đến lò thịt, mỗi bước chân giơ lên là bước gần đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví dụ với con bò cái sắp bị giết là đời sống con người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh, với người đã sanh, không có bất tử. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, tuổi thọ của loài người lên đến 60.000 năm, người con gái 500 tuổi có thể đến tuổi lấy chồng. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, loài người có 6 loại bệnh: lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện. Này các tỷ kheo, bậc đạo sư Arakha ấy, với loài người thọ mạng dài như vậy, sống lâu như vậy, ít bệnh như vậy, lại thuyết pháp cho các đệ tử như vậy. Ít oi, này Bà La Môn, là đời sống loài người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử. Này, này các tỷ kheo, ai nói một cách chân chánh phải nói như sau: ít oi là đời sống loài người nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử. Này, này các tỷ kheo, ai sống lâu, vị ấy sống 100 tuổi, ít hơn hay nhiều hơn, mạng sống 100 tuổi. Này các tỷ kheo, được chia thành 300 mùa, 100 mùa đông, 100 mùa hạ, 100 mùa mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 300 mùa, người ấy sống 12 lần 100 tháng, 400 tháng lạnh, 400 tháng nóng, 400 tháng mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 12 lần 100 tháng, người ấy sống 24 lần 100 nửa tháng, 800 nửa tháng lạnh, 800 nửa tháng nóng, 800 nửa tháng mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 24 lần 100 nửa tháng, người ấy sống 36 lần 1000 đêm, 12.000 đêm lạnh, 12.000 đêm nóng, 12.000 đêm mưa. Này các tỷ kheo, dầu cho sống 36 lần 1000 đêm, người ấy ăn chỉ có 72.000 bữa cơm, 24.000 bữa cơm vào mùa lạnh, 24.000 bữa cơm vào mùa nóng, 24.000 bữa cơm vào mùa mưa. Đây gồm có với sữa mẹ và thời gian không có đồ ăn. Ở đây có những khi không có bữa ăn này, nghĩa là tức giận không ăn cơm, khổ đau không ăn cơm, bệnh hoạn không ăn cơm, trai giới không ăn cơm, không thu hoạch được, không ăn cơm. Như vậy, này các tỷ kheo, tuổi thọ 100 năm của loài người được ta gọi là tuổi thọ, được gọi là lượng của tuổi thọ, được gọi là thời tiết, được gọi là năm, được gọi là tháng, được gọi là nửa tháng, được gọi là đêm, được gọi là đêm ngày, được gọi là bữa ăn, được gọi là giữa bữa ăn. Này các tỷ kheo, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các thầy. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà không tịnh. Này các tỷ kheo, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các thầy.